Broadcast Asia, broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 30 tháng 4 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày tổng kết những ý kiến và nhận định của anh em linh mục thuộc Tổng giáo phận Hà Nội trong khóa thường huấn đợt 2 tại Thanh Hóa. Kế đó là các tiết mục Lời Chúa, Chúa Nhật và sau cùng là Phút Cầu Nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm Lời Chúa với Trần Khanh.
Bình an ta ban ở lại với con, rồi ta ra đi ta sẽ trở lại, đem các con theo về cùng cha ta. Nơi nhà cha ta hạnh phúc bao la, ở trong nơi ta là trong chính cha. Nay ta ban cho con phúc bình an, kho thác nơi ta dù đời phong ba. An bình ta ban, bình an tình thương, bình an ta ban thần khí thánh linh. Bình an cho người có lòng thiện tâm, tình yêu ngôi ba dạy con nên yêu, yêu Chúa hết lòng yêu mến tha nhân. Này ta ban cho thần khí thánh linh, thần khí chân thật giúp con bình an, thần khí thanh hoa đời sống chúng con. Ta ban an bình, bình an tình.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, từ câu 27 đến câu 31a. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo: Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin. Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy. Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Anh chị em thân mến! Một vị vua treo giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều họa sĩ đã cố công thể hiện tài năng của mình. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh, nhưng chỉ thích bức tranh vẽ những ngọn núi, mà những ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp, đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xóa. Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào. Khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây, một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang bình thản đậu trên tổ của mình. Bình yên thật sự! Anh chị em thân mến! Từ bài tin mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy rằng sự bình an của Đức Giêsu không phải là không có chiến tranh. Sự bình an đích thực mà Chúa Giêsu trao ban là ân huệ lớn lao từ Chúa Cha. Bình an ở đây không phải là hòa bình, cũng không phải là tâm trạng của người hết căng thẳng về tâm lý hoặc tâm trạng khoan khoái, thoải mái. Đó chỉ là những trạng thái thuộc lãnh vực tự nhiên. Bình an theo Thánh sử Gioan chính là ân huệ lớn lao mà Đức Giêsu mang đến cho con người từ Chúa Cha. Ân huệ này chính là ơn giải thoát, ơn cứu độ. Đức Giêsu chịu chết để đem lại ơn giải thoát, người phục sinh để đem lại sự sống đời đời. Đó là ân huệ lớn lao, đó là bình an mà người ban cho các môn đệ. Chúa để lại bình an cho chúng ta nhờ ơn cứu độ của người, và chúng ta lãnh nhận bình an này qua các bí tích người đã thiết lập trong hội thánh. Hiểu như vậy, chúng ta hãy siêng năng sốt sắng đón nhận ơn bình an do các bí tích của Chúa đem lại, nhất là bí tích hòa giải và thánh thể, để được ơn bình an của Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng quá lệ thuộc và tha thiết tìm sự bình an theo kiểu thế gian, nhưng xin cho chúng con biết tìm đến ơn bình an đích thực nơi các bí tích của Chúa. Amen.
Bình an ta ban ở lại với con, và ta bên con đến mãi ngàn đời. Dẫn bước con đi dù thời gian nguy, an bình con đi loan báo xin vui. Thầy xin Cha ban ân khi Thánh Linh dìu con đi trong chân lý ngàn đời. Phó thác nơi Cha cậy nhờ ngôi ba, an bình ta ban bình an đích thực. Bình an ta ban thần khi Thánh Linh, bình an cho người có lòng thiện tâm. Tình yêu ngôi ba dạy con mến yêu, yêu Chúa hết lòng yêu mến tha nhân. Này ta ban cho thần khi Thánh Linh, thần khi chân thật giúp con bình an, thần khi thanh hoa đời sống chúng con. Ta ban an bình, bình an đích thực. Bình an ta ban thần khi Thánh Linh, bình an cho người có lòng thiện tâm. Tình yêu ngôi ba dạy con mến yêu Chúa hết lòng yêu mến tha nhân. Này ta ban cho thần khí Thánh Linh, thần khí chân thật giúp con bình an, thần khí thanh hoa đời sống chúng con. Ta ban an bình, bình an đích thực.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua phần trình bày của Duy An.
Tin Roma. Đức Tổng giám mục Fisichella giới thiệu hai sự kiện mới trong năm Đức Tin. Hôm 24 tháng 4 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã tổ chức họp báo để giới thiệu hai sự kiện diễn ra trong năm Đức Tin này, đó là Ngày Bí tích Thêm Sức và Ngày Các Hiệp hội và Lòng Đạo Đức Bình Dân. Tham gia buổi họp báo có Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Tân Phúc Âm Hóa, và Đức giám mục José Octavio Ruiz Arena, Thư ký Hội đồng. Đức Tổng giám mục Fisichella cho biết, hai sự kiện này được cử hành tại Roma do Đức Thánh Cha chủ sự và mang một ý nghĩa chung là làm nổi bật cuộc hành hương đến mộ Thánh Phêrô. Đó là lý do tại sao vào ngày hôm trước có một cuộc rước mang tính biểu tượng từ đài kỷ niệm tại quảng trường Thánh Phêrô đến mộ Thánh Tông Đồ. Tại đây, các tham dự viên sẽ đọc kinh Tin Kính. Trên đường đi, có một bài giáo lý ngắn để ôn lại ý nghĩa của các địa danh và ý nghĩa lịch sử của những nơi ấy đối với đức tin Công giáo. Sự kiện đầu tiên đã diễn ra trong hai ngày 27 và 28 tháng 4 vừa qua, dành cho những người đã hoặc sẽ lãnh nhận bí tích thêm sức trong năm nay. Ban tổ chức cho biết đã có hơn 70.000 người ghi danh tham dự, bao gồm các bạn trẻ, cùng với các giáo lý viên và các linh mục đồng hành với họ. Con số này cho thấy sáng kiến tổ chức sự kiện này đã được nhiệt tình hưởng ứng đúng như sự mong đợi. Lần đầu tiên, Đức Thánh Cha Francisco sẽ ban bí tích thêm sức cho 44 bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới, đại diện cho toàn thể giáo hội. Họ là những người trẻ trình bày khuôn mặt của giáo hội lữ hành giữa sự sống và khổ đau để đem đến niềm hy vọng và bảo đảm cho tương lai. Tuy nhiên, sẽ không chỉ có giới trẻ tham dự sự kiện này mà thôi, vì không có quy định về độ tuổi lãnh nhận bí tích thêm sức. Do đó, tham dự viên gồm tất cả những người từ 11 đến 55 tuổi. Sự kiện quan trọng thứ hai, với hơn 50.000 người đã ghi danh tham dự, diễn ra từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 5 này, dành cho các cử hành đạo đức bình dân. Các hiệp hội, đặc biệt là từ các quốc gia có truyền thống vững mạnh nhất, sẽ nêu lên chứng từ về những truyền thống của địa phương, vốn là hoa trái của lòng đạo đức, được thể hiện qua nhiều thế kỷ, với những sáng kiến và công trình nghệ thuật kéo dài đến tận ngày nay. Cao điểm của sự kiện này là thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành lúc 10 giờ sáng Chủ nhật mùng 5 tháng 5 tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Hồng Y Fisichella kết luận rằng, sự kiện này là một thời điểm mà Đức Tin tìm gặp được cốt lõi sâu xa nơi lòng người qua các cử hành đạo đức bình dân đơn sơ đã thể hiện qua bao đời này, như một nhắc nhớ về chứng từ đức tin của nhiều thế hệ, và truyền thống này cần được minh chứng cách hăng say và can đảm. Tin Pháp Quốc. Phản ứng của Giáo hội Công giáo Pháp về việc Quốc hội nước này thông qua luật hôn nhân đồng giới. Như đã biết, sau khi Quốc hội Pháp biểu quyết chấp thuận luật hôn nhân đồng giới vào ngày thứ Ba 23 tháng 4 vừa qua, người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Pháp, Đức Giám mục Bernard Bodvin đã nói rằng ngài hết sức buồn, mặc dù không hề bất ngờ với kết quả này. Người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Pháp nói thêm, nền dân chủ đại nghị đã được thể hiện, nhưng một đạo luật gây tranh cãi như vậy sẽ không gắn kết được xã hội. Đức cha Bodvin còn nêu câu hỏi, nhìn vào các cuộc thăm dò và những người biểu tình, làm sao có thể nói rằng công chúng muốn có cải cách này? Ngài khẳng định, Giáo hội Công giáo sẽ tiếp tục sử dụng quyền tự do ngôn luận của mình như đã làm từ năm 2011 về vấn đề này, nhưng vẫn luôn tôn trọng thể chế và không dùng bạo lực. Ngài tuyên bố, với những ai cho rằng như vậy là bình đẳng, tôi xin nói rằng, hôn nhân là một nền tảng, chứ không phải chỉ là nới rộng một quyền. Hoàn toàn vẫn có thể tôn trọng người đồng tính mà không cần phê chuẩn luật cải cách này. Đức Hồng Y Philippe Barbarin cũng cho biết ngài rất buồn. Đức Hồng Y Tổng giám mục Lyon đã tham gia đêm canh thức 23 tháng 4 vừa qua trong ôn hòa tại quảng trường Bellecour ở Lyon để phản đối luật này. Ngài nói với các bạn trẻ rằng, đêm nay là một đêm buồn và chúng ta càng có lý do để giữ sự bình an. Chúng ta không cần thắng hay thua, nhưng cần làm chứng cho tình yêu sâu thẳm nơi tâm hồn mình. Trong Linh Thao, Thánh Ignacio khuyên chúng ta, khi buồn bã, đừng đổi hướng. Trong một thông cáo, các hiệp hội gia đình công giáo đã nói đến tính khốc liệt khi bỏ phiếu, cho thấy chính phủ đã đẩy nhanh tiến độ làm luật. Ngay từ đầu, phương pháp này đã dựa trên sự thiếu đối thoại và sự chia rẽ của người Pháp một cách hữu ý. Nói về việc thông qua đạo luật bằng bạo lực, việc tranh luận giả tạo và về sự rạn nứt không thể nào đảo ngược trong xã hội Pháp, các hiệp hội gia đình công giáo sẽ quan tâm theo dõi các hoạt động về luật này trong những ngày sắp tới. Các hiệp hội gia đình công giáo cũng sẽ tiếp tục hoạt động của mình trong lĩnh vực này để thăng tiến hôn nhân và mối quan hệ gia đình như đã được quy định tại Bộ Luật Dân sự và Luật Gia đình và như kinh nghiệm của đại đa số các gia đình ở Pháp. Về phần mình, Đức Giám mục Louis Sancale, Giám mục Giáo phận Nice, trong một tuyên bố đăng trên trang web của Giáo phận Nice ngày 23 tháng 4 vừa qua, đã lên tiếng tố giác một cuộc tấn công nhắm vào một cặp đồng tính ở Nice hôm thứ Bảy 20 tháng 4 vừa qua. Ngài viết rằng, cuộc tấn công này, theo ý kiến chúng tôi, là một hành vi rất đáng chê trách. Chúng tôi cực lực lên án hành vi này. Không có gì có thể biện minh cho những hành vi như thế. Đức Giám mục Sankale nhắc lại rằng, việc đón nhận những người khác là một trong những xác tín đã được công nghị mới đây của Giáo hội Công giáo ở Isles Maritimes nêu rõ. Tin Roma. Một phép lạ nhờ lời cầu bầu của Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị được Bộ Phong Thánh nhìn nhận. Hôm 23 tháng 4 vừa qua, hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC đưa tin rằng Ủy ban 7 bác sĩ y khoa của Bộ Phong Thánh đã chấp nhận phép lạ, đó là một trường hợp chữa lành nhờ lời cầu bầu của Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Việc nhìn nhận này mở đường cho việc tôn phong Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị lên bậc hiển thánh. Các quan sát viên suy đoán rằng ngày phong hiển thánh đó sẽ vào tháng 10 sắp đến. Đức ông Slavomir Order, cáo thỉnh viên của vụ án, đã cho giới báo chí Italia biết tin về việc chấp thuận này của Ủy ban hôm 22 tháng 4 vừa qua. Với việc chấp thuận vừa qua của Ủy ban 7 bác sĩ y khoa, thì con đường tiến tới việc phong hiển thánh cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị còn hai bước dễ thực hiện. Một là việc đồng ý của Ủy ban các thần học gia trước khi chuyển nhận định này lên cho các giám mục và hồng y thành viên của Bộ Phong Thánh, được quy tụ lại trong phiên khoáng đại. Và việc thứ hai là việc cuối cùng là Đức Giáo Hoàng ký vào sắc lệnh phong thánh cho Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị. Cũng nên nhắc lại rằng, con đường tiến đến việc phong thánh trước hết cần có một phép lạ chính thức được nhìn nhận để được phong Chân Phước, sau đó lại cần một phép lạ khác nữa để phong hiển thánh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, người Kitô khi đối diện với những khó khăn thử thách chướng ngại sẽ có can đảm đi ngược dòng nếu họ sống kết hiệp với Chúa. Trong bài giảng thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng Chủ nhật 28 tháng 4 vừa qua, trong đó Đức Thánh Cha đã trao ban bí tích thêm sức cho 44 tín hữu từ khắp nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha Francisco đã xác định rằng những người Kitô hữu khi đối diện với những khó khăn, những thử thách, những chướng ngại sẽ có can đảm đi ngược dòng nếu họ sống kết hiệp với Chúa. Trong số 44 tín hữu được Đức Thánh Cha ban bí tích thêm sức, tuổi từ 11 đến 55, đến từ năm đại lục, một hình ảnh cho giáo hội phổ quát. Người ta lưu ý rằng, những bạn trẻ đó đến những vùng đất gây nhiều khó khăn cho các tín hữu Kitô do bởi chiến tranh và các thiên tai. Ngoài ra, tham dự thánh lễ còn có khoảng 70.000 bạn trẻ vừa lãnh nhận bí tích thêm sức, từ khắp năm châu hành hương đến Roma cùng với các giáo lý viên của họ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã giải thích về cuộc sống của người Kitô như sau. Con đường của giáo hội cũng như con đường sống đời Kitô của từng người chúng ta không luôn luôn dễ dàng, nhưng có những khó khăn và thử thách. Theo Chúa, chấp nhận để cho Thánh Thần biến đổi những vùng tối trong cuộc đời chúng ta, biến đổi những lối sống không phù hợp với Thánh ý Chúa, thanh tẩy những tội lỗi chúng ta, đó là con đường sống có nhiều chướng ngại. Những chướng ngại này có thể đến từ bên ngoài trong thế giới chúng ta đang sống, một thế giới thường không hiểu chúng ta. Và cũng có những chướng ngại trong chúng ta, trong con tim chúng ta. Và Đức Thánh Cha trấn an các tín hữu với những lời sau. Chúa ban cho chúng ta sức can đảm đi ngược dòng. Không có những khó khăn, những thử thách, những hiểu lầm nào có thể làm cho chúng ta lo sợ nếu chúng ta sống kết hiệp với Chúa. Một cách đặc biệt và cụ thể, Đức Thánh Cha Francisco đã ngỏ lời với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô sáng Chủ nhật 28 tháng 4 vừa qua như sau. Thật là tốt đẹp biết bao nếu vào lúc cuối ngày, mỗi người trong anh chị em có thể nói, ngày hôm nay, tại trường học, tại nhà, tại nơi làm việc, nhờ ơn Chúa soi sáng, tôi đã thực hiện một cử chỉ yêu thương cho người lân cận, cho cha mẹ tôi, cho người cao niên. Đến đây, Đức Thánh Cha nói những lời tự phát, kêu gọi các bạn trẻ hãy dấn thân thực hiện những điều cao cả, những lý tưởng rộng lớn, bởi vì chúng con không được Chúa tuyển chọn cho những điều tầm thường nhỏ mọn. Tin Bratislava, nước Cộng hòa Slovak. Đức Thánh Cha sẽ không thể đến tham dự đại lễ mừng kính hai thánh Cyrilo và Methodio, tông đồ của dân tộc Slavo, được tổ chức tại thủ đô Cộng hòa Slovak ngày 5 tháng 7 tới đây. Giới truyền thông tại Cộng hòa Slovak đã đồng loạt phổ biến tin này hôm 23 tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, họ vẫn hy vọng Đức Thánh Cha có thể đến thăm vào tháng 9 tới, dịp lễ kính Đức Mẹ dưới danh hiệu Đức Bà của những khổ đau ngày 15 tháng 9, hoặc trễ hơn là vào mùa thu năm nay. Giới truyền thông tại Cộng hòa Slovak đã dựa vào lời công bố của phòng báo chí Tòa Thánh rằng chuyến viếng thăm đầu tiên ngoài Italia của Đức Thánh Cha sẽ là chuyến đi tham dự vào Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro bên Brazil để kết luận Đức Thánh Cha không thể đến thăm Cộng hòa Slovak. Tuy nhiên, hy vọng vào chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Slovak vào tháng 9 tới, hoặc trễ hơn vào mùa thu năm nay, là do lời xác nhận của vị phát ngôn của Hội đồng Giám mục Slovak rằng trước khi từ nhiệm, Đức Benedicto thứ 16 đã nói với ông Ivan Gasparovic, Tổng thống Cộng hòa Slovak, là ngài đã có ý định đến thăm Slovak. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, hai thánh Cyrilo và Methodio qua đời vào cuối thế kỷ thứ 9 đã rời đất nước Bulgaria lên đường truyền giáo cho vùng đất Moravi, mà ngày nay là đất nước của Cộng hòa Czech, Cộng hòa Slovak, vùng Ban Căng và Nga. Hai vị đã sáng tạo chữ viết Slavo mới, hiện vẫn còn được dùng trong phục vụ của giáo hội chính thống và giáo hội công giáo theo nghi thức đồng phương. Hai thánh anh em Cyrilo và Methodio đã được Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị phong làm đồng quan thầy của Âu Châu ngày 31 tháng 12 năm 1980. Tin Roma. Ngày 24 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp kiến Tổng thống Cộng hòa San Salvador. Hôm 25 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Mauricio Funes đã loan báo cho giới báo chí trong nước biết rằng ông sẽ xin Đức Thánh Cha phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Oscar Romero bị ám sát chết năm 1980 trong chính lúc đang dâng thánh lễ. Ông cũng cho biết là sẵn sàng làm chứng cho Đức Tổng giám mục Oscar một hiện ảnh cho công cuộc đấu tranh chống lại những bất công tại châu Mỹ Latin. Tổng thống sẽ hãnh diện trình bày cho Đức Thánh Cha biết những hoạt động của mình để hòa giải đất nước và giảm bớt nạn bạo lực. Cũng nên nhắc lại rằng, án phong chân phước và phong thánh cho Đức Tổng giám mục Oscar Romero vừa được mở cản sau thời gian dài dừng lại tại chỗ. Chính vị cáo thỉnh viên của án phong thánh, Đức Tổng giám mục Vincenzo Baglia, đương nhiệm của Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, đã xác nhận như thế sau cuộc tiếp kiến riêng với Đức Thánh Cha Francisco. Được biết, trong giáo hội công giáo, việc phong thánh cho tín hữu gồm có hai bậc. Bậc thứ nhất là phong chân phước và bậc thứ hai là phong hiển thánh. Sau khi hoàn tất cuộc điều tra về đương sự, thì cần có một phép lạ được chính thức công nhận để đương sự được phong chân phước. Rồi sau khi được phong chân phước, thì cần một phép lạ được chính thức công nhận nữa để được phong thánh. Chứng nhân tử đạo thì được miễn phép lạ ở bậc thứ nhất để được phong chân phước.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày tổng kết những ý kiến và nhận định của anh em linh mục thuộc Tổng giáo phận Hà Nội trong khóa thiền huấn đợt 2 tại Thanh Hóa do Bình Minh phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, như tin đã loan, trong 3 ngày, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 4 năm 2013, tại Tòa Giám mục Thanh Hóa, các linh mục trong giáo tỉnh Hà Nội đã sống bầu khí huynh đệ gia đình thân thương. 477 linh mục thuộc mọi thế hệ khác nhau, từ những đấng cao niên đáng kính tới những linh mục trẻ, từ các giáo phận miền núi đến đồng bằng, từ miền ngược đến miền xuôi. Tất cả cùng về tham dự khóa thường huấn đợt 2 trong bầu khí huynh đệ gia đình. Mục đích của tuần thường huấn là giúp cho anh em linh mục lắng nghe tiếng Chúa, nghe các bề trên và nghe những ý kiến chia sẻ của nhau. Những giờ hội thảo nhóm là cơ hội để anh em nói lên những trăn trở suy nghĩ của mình, cũng như những khó khăn gặp phải trong khi thi hành bổn phận mục vụ. Các linh mục tham dự được chia thành 10 nhóm hội thảo, mỗi nhóm từ 40 đến 45 người. Những ý kiến đóng góp rất đa dạng và cũng rất chân thành, mang tính xây dựng và xuất phát từ lòng yêu mến giáo hội. Đặc biệt, đây là những nhận định và ý kiến của các linh mục về chính mình. Xin tổng hợp những ý kiến hội thảo thành 4 điểm như sau. 1. Những nhận định về hiện tượng đời sống đức tin của Giáo hội Việt Nam. Tạ ơn Chúa đã ban cho người tín hữu Việt Nam những đức tính tốt đẹp như yêu mến giáo hội, yêu mến chiều chuộng các linh mục và các tu sĩ. Vui mừng vì trong giáo hội luôn có những linh mục nhiệt thành, thánh thiện và tận tâm phục vụ. Tuy nhiên, ai cũng nhận thấy đức tin có phần sa sút nơi nhiều cộng đoàn tín hữu. Càng ngày càng phổ biến hiện tượng người Công giáo đi thực hành những điều mê tín dị đoan. Việc đi lễ ngày Chúa Nhật cũng như thực hành đạo đức truyền thống bị coi nhẹ. Đây đó cũng có những linh mục còn thái độ cha chú, cửa quyền hách dịch, xa cách giáo dân. Giới trẻ và thiếu nhi bị lãng quên, không được quan tâm trong giáo xứ. Tại nhiều nơi, việc sống đạo chỉ được hiểu là thực hành kinh lễ ở nhà thờ, không quan tâm tới người ngoài Công giáo và những phong trào công ích xã hội. Có những nơi quá chú trọng đến việc xây cất và tổ chức kiệu rước mà coi nhẹ việc học hỏi giáo lý và công việc bác ái. 2. Ước mơ về một mô hình giáo xứ lý tưởng. Rất nhiều ý kiến mong ước xây dựng một giáo xứ theo mô hình gia đình, nơi đó các thành viên đều bình đẳng và yêu thương nhau. Người giáo dân được mời gọi tham gia xây dựng và phát triển giáo xứ, chung tay với cha xứ thực hiện những hoạt động mục vụ như dạy giáo lý, lập các hội đoàn. Hình ảnh cha xứ lý tưởng cũng được nhắc tới. Đó phải là một linh mục nhiệt tâm, gần gũi giáo dân, thăm viếng gặp gỡ giáo dân và lương dân trong làng. Linh mục cũng cần lắng nghe ý kiến của giáo dân, đối thoại với họ trong tình gia đình. Ngài cũng phải lo soạn bài giảng chu đáo để có thể nuôi dưỡng giáo dân bằng lời hằng sống và làm cho phụng vụ có sức hấp dẫn với giới trẻ và anh chị em lương dân. 3. Những thao thức. Rất nhiều anh em linh mục trăn trở về tình trạng đức tin của người Công giáo hiện nay. Các lớp giáo lý khó thu hút học viên vì tâm lý chung là ngại học giáo lý. Làm thế nào để huấn luyện các tín hữu có một đức tin trưởng thành, quan tâm tới giới trẻ và thiếu nhi? Đã có những sáng kiến mang lại kết quả tốt đẹp như cha xứ tổ chức các buổi gặp gỡ các giáo chức, các doanh nhân Công giáo, chia sẻ với họ về đức tin. Tại nhiều giáo xứ đã thường xuyên có lớp dạy kinh thánh và lớp giáo lý cho người trưởng thành. Đa số những ý kiến nêu lên những trở ngại trong việc huấn luyện đức tin. 4. Những đề nghị. Hội thảo cũng là lúc anh em linh mục nói lên những đề nghị với các chủ chăn của mình. Anh em mong muốn Hội đồng Giám mục Việt Nam hay các giám mục trong giáo tỉnh có những hướng dẫn cụ thể trong việc dạy giáo lý. Nên chăng có tài liệu giáo lý hôn nhân và dự tòng thống nhất trong giáo tỉnh? Còn có thời gian để trao đổi những vấn đề thường xuyên gây tranh cãi như bí tích hôn nhân. Các linh mục cũng mong ước các chủ chăn còn có những kế hoạch mục vụ cụ thể hữu hiệu và cũng cần khơi lên nơi mọi linh mục lòng nhiệt thành mục vụ. Một vài ý kiến mong ước việc chuyển xứ được thực hiện sao cho hợp tình hợp lý và đem lại những ích lợi mục vụ. Đợt 2 của chương trình Thường huấn Linh mục Giáo tỉnh Hà Nội 2013 được tổ chức tại Tòa Giám mục Thanh Hóa. Đức Giám mục và Linh mục đoàn của Thanh Hóa đã thể hiện lòng mến khách qua việc đón tiếp rất chu đáo và nhiệt tình. Thánh lễ tạ ơn đã được tổ chức vào 10 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm 2013 do Đức Tổng Giám mục Leopoldo Ghirelli, đại diện Tòa Thánh ở Việt Nam, chủ sự. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Ngài nhấn mạnh tới sứ mạng truyền giáo của mỗi người trong giáo hội, nhất là của các linh mục là những thừa tác viên của lời Chúa. Ngày 25 tháng 4 cũng là ngày lễ kính thánh Marco Thánh Sử. Đức Tổng Giám mục đã mời gọi các linh mục chuyên cần học hỏi lời Chúa và thực hành lời Chúa trước khi rao giảng cho các tín hữu. Ngài nói, noi gương Thánh Marco, anh em hãy đi vào cốt lõi của sứ điệp tin mừng để gặp gỡ Đức Giêsu, nhờ đó mà chúng ta trở nên hiện thân của Người giữa trần gian. Chương trình thường huấn đã khép lại, mỗi linh mục trở về nhiệm sở của mình. Vẫn còn đó những âu lo và khó khăn thử thách. Nhưng chắc chắn mỗi tham dự viên phần nào trải nghiệm được tình hiệp thông giữa anh em linh mục, nhất là được ơn Chúa tác động và biến đổi. Ước mong các linh mục trong giáo tỉnh được tiếp thêm những nghị lực trong sứ mạng tông đồ, hăng say dấn thân, đem lại những mùa gặt mới trên quê hương Việt Nam thân yêu. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Chúa Nhật với phần trình bày của Hoàng Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, vào Chúa Nhật cuối cùng trước lễ Chúa Giêsu lên trời, chúng ta lắng nghe những lời nhắn nhủ rất quan trọng của Chúa Giêsu trong Gioan chương 14 câu 23 đến câu 26. Câu 23, ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Lời của Chúa Giêsu là lời tình yêu đối với nhân loại, và lời đó được hiện tả trong những điều răn của Người. Tình yêu đối với Đức Giêsu nhất thiết phải đưa người đồ đệ của Chúa đến hành động thực hiện những điều răn đó. Đây là hai thực tại gắn liền với nhau, đến độ không thể tách rời được. Đức Giêsu đã nhiều lần nhấn mạnh, nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Người tuân giữ các điều răn của Đức Giêsu là người đón nhận Người, ứng đáp lại tình yêu của Người, để cho tình yêu của Người sinh hoa trái nơi đời mình. Câu 23b, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Chúa Cha và Đức Giêsu là một. Chúa Cha và Đức Giêsu sẽ đến và ở lại nơi người đồ đệ giữ lời Đức Giêsu, làm nên một cuộc sống viên mãn trong sự kết hợp sâu xa của gia đình thần linh. Đức Giêsu đã từng nói với các đồ đệ, trong nhà cha thầy có nhiều chỗ ở. Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì thầy lại đến và đem anh em về với thầy, để thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Bây giờ, người lặp lại cũng một nội dung ấy, nhưng nói với cách khác. Ở chương 14, câu 2 đến câu 3, người đi chọn chỗ cho các đồ đệ trong nhà cha người, tức là người thiết lập cho các đồ đệ tư cách là con cái của Thiên Chúa. Ở chương 14, câu 23, Chúa Cha và Chúa Giêsu sẽ đến và ở lại với người yêu mến Chúa Giêsu, tức là cho người đồ đệ Đức Giêsu được đi vào và sống trong tình yêu mà Chúa Cha dành cho Chúa Giêsu và ngược lại. Bởi vì tương quan giữa Chúa Cha và Chúa Giêsu luôn luôn chỉ là tương quan tình yêu tuyệt đối. Chúa Cha yêu thương người con và đã giao mọi sự trong tay người. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Ai thực hiện lời tình yêu của Đức Giêsu thì trở nên con Thiên Chúa. Những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Nên sẽ được thông chia tình yêu giữa Đức Giêsu và Chúa Cha. Và khi đó, như Đức Giêsu nói, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Một trong những yếu tố đặc trưng của cuộc xuất hành cụ ước là sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân người. Thiên Chúa ở với dân trong liều hội ngộ. Trong cuộc xuất hành mới, mỗi thành viên của cộng đoàn hội thánh đều sẽ là nơi Thiên Chúa ngự, và như thế, toàn thể hội thánh sẽ là sự thể hiện vinh quang Thiên Chúa như chính Đức Giêsu thừa với Chúa Cha. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Câu 24. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy, và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, đấng đã sai Thầy. Đức Giêsu đồng nhất lời của người với lời của Chúa Cha. Chúng ta có thể gặp thấy trong Gioan nhiều lời khẳng định tương tự, ví dụ như chương 7 câu 16. Đạo lý tôi dạy không phải là của tôi, nhưng là của đấng đã sai tôi. Câu 25 đến câu 26. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em, nhưng đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy cho anh em mọi điều và sẽ cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Sẽ đến lúc Đức Giêsu rời xa các đồ đệ. Khi còn ở với họ, người tỏ cho họ biết về chương trình của Thiên Chúa trên nhân loại. Người đã dạy dỗ họ nhiều điều. Họ sẽ phải đào sâu và thực hiện những điều đó. Nhưng sự đào sâu và thực hiện ấy không phải là kết quả của những nỗ lực suy tư và hiểu biết nhân loại, song là nhờ Thánh Thần. Chính Thánh Thần sẽ dạy họ mọi điều và sẽ làm cho họ nhớ lại tất cả những gì Chúa Giêsu đã bày tỏ cho họ. Thánh Thần sẽ hoạt động để xây dựng cộng đoàn các đồ đệ. Rất nhiều khía cạnh của cuộc đời và sứ điệp của Chúa Kitô mà các đồ đệ chưa hiểu thấu, Thánh Thần, đấng bảo trợ, sẽ giúp họ. Thần khí của Thiên Chúa được xác định rõ ở đây là Thánh Thần. Hạng từ này mang một nghĩa kép, vừa chỉ phẩm chất, vừa chỉ hoạt động của thần khí. Thần khí là thánh và đấng tác thánh. Người đến từ Thiên Chúa nên người hoàn toàn khác biệt với mọi thực tại phàm nhân. Người là thánh, người thuộc về cảnh vực thần linh. Nhưng đồng thời, người cũng là đấng làm nên sự tách biệt, tức là người là đấng hiến thánh, đấng tác thánh. Đó là khía cạnh thứ hai trong ý nghĩa của hạng từ Thánh Thần. Người tách biệt con người khỏi tối tăm, khỏi thế gian sa đọa, đưa họ vào vùng ánh sáng và vào cõi sống là thế giới của Thiên Chúa. Thần khí của Thiên Chúa được xác định là một thực tài năng động và bản vị. Ngài là đấng bảo trợ do Chúa Cha sai đến. Ngài sẽ dạy các đồ đệ mọi điều. Hoạt động của Ngài sẽ trải dài trong thời gian. Nhưng Ngài không nói tự mình mà là nhắc nhở và làm cho các đồ đệ Đức Giê-xu hiểu thấu những gì mà Đức Giê-xu đã dạy họ. Ngài sẽ làm chứng cho Đức Giê-xu. Khi đấng bảo trợ đến, đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về Thầy. Người sẽ cáo tội thế gian. Khi người đến, người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử. Người sẽ đưa các đồ đệ đến sự thật toàn vẹn. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Thánh Thần được Chúa Cha sai đến, nhân danh Đức Giê-xu, và phân biệt với Chúa Giê-xu. Ngài được gọi là Đấng Bảo Trợ khác, và việc Ngài được sai đến là kết quả của lời cầu nguyện của chính Đức Giê-xu. Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là thần khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Quý vị và các bạn thân mến, qua đoạn tin mừng được trích đọc trong Chủ nhật thứ sáu Phục sinh, Gioan chương 14, câu 23 đến câu 29, chúng ta có thể suy niệm theo hai hướng như sau. Hướng thứ nhất, đoạn văn mà chúng ta vừa đọc đã được tác giả Gioan ghi lại như câu trả lời của Đức Giê-xu cho câu hỏi của ông Giu-đa. Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ mình ra cho thế gian? Đức Giê-xu không trực tiếp trả lời cho câu hỏi đó, nhưng một cách gián tiếp, Người cho chúng ta thấy Thiên Chúa Cha và chính bản thân Người hiện diện và tỏ mình giữa thế gian như thế nào. Thiên Chúa đến cư ngụ nơi những ai yêu mến Người, tiếp đón Người và thi hành lời của Người. Thiên Chúa hiện diện và tỏ mình cho thế gian nhờ những kẻ yêu mến Người. Rất nhiều người cảm thấy Thiên Chúa vắng mặt và tỏ ra khó chịu vì sự im lặng của Người. Thế giới vẫn chất vấn chúng ta, Thiên Chúa của ngươi ở đâu? Và chúng ta phải trả lời cho câu hỏi đó. Đức Giê-xu không phải là một xác chết. Ngài đang sống và đang đi vào giữa lịch sử, qua và nhờ những đồ đệ tuân giữ lời Ngài và yêu mến Ngài. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ý thứ hai, Đức Giê-xu quả quyết. Đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thánh Thần giúp hội thánh dần dần hiểu thấu đáo hơn và sâu xa hơn những điều chính Chúa Giê-xu đã truyền dạy và mặc khải. Vì thế, dưới ảnh hưởng của Thánh Thần, hội thánh và mỗi người tín hữu luôn được mời gọi làm mới mình. Nhiều người ngạc nhiên và thậm chí bực tức vì hội thánh thay đổi. Chúa Thánh Thần không chấm dứt hoạt động ở một thời điểm nào đó cách đây vài thế kỷ. Người vẫn đang làm cho hội thánh hiểu và sống ngay trong hôm nay sứ điệp cứu độ và yêu thương của Đức Giê-xu. Hội thánh vẫn còn nhiều điều phải hiểu biết, phải khám phá, phải thực thi. Điều đó càng đúng hơn nữa đối với từng người trong chúng ta.
Để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho dù thời gian trôi mãi trôi hoài, cho dù không gian luôn mãi đổi thay, nhưng có một điều ngàn năm vẫn thế, đó là tình yêu Chúa hằng thương ban. Tình yêu đó Chúa dành cho ta, cho mọi người và suốt cuộc đời. Tình yêu đó cứu chuộc thế nhân, là tình Chúa hiến thân vì yêu. Đâu là tình yêu cao quý trên đời, đâu là yêu thương không thể nhạt phai, luôn mãi mặn mà dạt dào tràn lan dương thế. Đó là tình yêu Chúa hằng thương ban.
Quý vị và các bạn thân mến, sau công đồng Vatican Nô đệ nhị, vấn đề hợp nhất Kitô giáo đã được đặc biệt chú ý đến. Bằng chứng là công đồng đã công bố một sắc lệnh nói về sự hiệp nhất Kitô giáo. Nhưng không riêng gì giáo hội Công giáo, mà tất cả các giáo hội Kitô khác cũng đã lưu tâm và tha thiết với vấn đề này. Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo đã được tổ chức hàng năm từ ngày 18 tháng Giêng đến ngày 25 tháng Giêng, đã được các giáo hội tích cực hưởng ứng, là một bằng chứng cho khát vọng hợp nhất mà Chúa Giêsu đã đưa ra. Sở dĩ các giáo hội Kitô hướng về sự hiệp nhất như vậy, vì càng ngày các giáo hội càng nhận thấy rằng tin mừng chỉ có thể được truyền bá sâu rộng khi có được sự hiệp nhất. Nhìn lại lịch sử của giáo hội buổi sơ khai, chúng ta cũng thấy rõ ràng là việc phổ cập hóa tin mừng đã được bắt đầu bằng hướng hiệp nhất, bởi vì hiệp nhất chính là tiếng nói của lương tâm, buộc người ta tìm về với việc tuân phục Đức Kitô. Do đó có thể nói rằng, hiệp nhất và truyền giáo là hai người bạn chí thiết như bóng với hình. Trước ngày bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu thấy tấm bi kịch chia rẽ sẽ xảy ra nơi con cái của Ngài, nên Ngài đã cầu nguyện với Cha Ngài rằng: Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho con, để chúng nên một như ta. Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các con cái của Ngài nên một, và mẫu mực của sự hiệp nhất đó là sự hiệp nhất giữa Ngài với Cha Ngài. Nhưng làm sao để có được sự hiệp nhất đó? Trước hết, chúng ta phải xác định ngay rằng, hiệp nhất không phải chỉ có trong lời nói, mà nó phải được thể hiện trong những việc làm cụ thể nữa. Việc làm cụ thể trước tiên là sự thuận hòa. Trong bản hiến chương nước trời, chúng ta đọc được là phúc cho ai ăn ở thuận hòa vì sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Mà thuận hòa chỉ có được khi có yêu thương. Hai tiếng yêu thương mà chúng ta đã nghe không biết bao nhiêu lần, và có thể chúng ta cũng đã chán nghe hai tiếng ấy, như các môn đệ của Gioan ngày xưa. Nhưng cũng như Gioan, chúng ta cũng không thể không nhắc lại hai tiếng ấy được, bởi nó cần thiết và quan trọng, nó là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề. Thế nhưng, thuận hòa không phải chỉ có mặt tiêu cực, nghĩa là không gây gỗ, mà nó còn phải có mặt tích cực nữa, nghĩa là phải giúp nhau xây dựng đời sống về tinh thần cũng như vật chất. Điều thứ hai cần có để xây dựng sự hiệp nhất, đó là thái độ lịch sự và tế nhị. Đây không phải là một thái độ giả hình, đóng kịch đối với nhau. Thái độ này phát xuất từ một tư tưởng trong Kinh Thánh, đó là mỗi người đều là hình ảnh của Thiên Chúa. Không thể lấy lý do quen thuộc mà bỏ qua thái độ này được. Đức Khổng Tử để lại cho chúng ta một câu nói tuyệt vời về vấn đề này. Ngài viết, xuất môn như kiến đại tân, nghĩa là ra khỏi cửa, hãy coi nhau như vị đại khách. Tôi xin phép Đức Khổng Tử để đổi đi một chút là tại gia như kiến đại tân, tại nhà cũng hãy coi nhau như vị đại khách. Được như thế, chắc chắn là sẽ có sự hiệp nhất trong gia đình, cũng như trong cộng đoàn, trong xã hội mà chúng ta đang sống. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy tha thiết cầu xin Chúa cho chúng ta có được sự hiệp nhất trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xã hội mà chúng ta đang sống. Một cuộc sống hiệp nhất chắc chắn sẽ là một cuộc truyền giáo hữu hiệu. Amen.
Cho dù thời gian trôi mãi trôi hoài, cho dù không gian luôn mãi đổi thay, nhưng có một điều ngàn năm vẫn thế, đó là tình yêu Chúa hằng thương ban. Tình yêu đó Chúa dành cho ta, cho mọi người và suốt cuộc đời. Tình yêu đó cứu chuộc thế nhân, là tình Chúa hiến thân vì yêu. Đâu là tình yêu cao quý trên đời? Đâu là yêu thương không thể nhạt phai, luôn mãi mặn mà, dạt dào tràn lan dương thế. Đó là tình yêu Chúa hằng thương ban. Tình yêu đó Chúa dành cho ta, cho mọi người và suốt cuộc đời. Tình yêu đó cứu chuộc thế nhân, là tình Chúa hiến thân vì yêu. Tình yêu đó Chúa dành cho ta, cho mọi người và suốt cuộc đời. Tình yêu đó cứu chuộc thế nhân, là tình Chúa hiến thân vì yêu. cho dù thời gian trôi mãi trôi hoài, cho dù không gian luôn mãi đổi thay, nhưng có một điều ngàn năm vẫn thế, đó là tình yêu Chúa hằng thương ban. Tình yêu đó Chúa dành cho ta, cho mọi người và suốt cuộc đời. Tình yêu đó cứu chuộc thế nhân, là tình Chúa hiến thân vì yêu. Đâu là tình yêu cao quý trên đời, đâu là yêu thương không thể nhạt phai, luôn mãi mặn mà, dạt dào tràn lan vương thế. Đó là tình yêu Chúa hằng thương ban.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thứ, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.